Tại đại hải tế lễ thượng phẩm tung tính ở trên nhà của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa, Chúa muốn rèn luyện chúng con. Xin Chúa hãy phán với chúng con sáng nay, ban cho chúng con ánh sáng trong lời của Ngài. Chúa ơi, chúng con tin Chúa. Trong cho hội nghị này, tôi rất quý rằng tôi có cảm nhận rằng Chúa thực sự là một thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại. Và thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại làm gì? Có nhiều chức năng, nhưng mà có một cái nhiệm vụ là mang toàn bộ chức tế lễ đi vào hiện thực, giống như một thầy giáo, giống như người huấn luyện viên muốn các học trò của mình được đi đến mà đi về đích được. Trong công việc tôi có một số sếp và tôi đã suy nghĩ rằng tôi vừa rồi mới gặp một người sếp cũ. Tôi rất vui gặp lại ông ta, vì ông ta không chỉ là sếp mà người đó còn là một cái giống như huấn luyện viên của tôi. Ông đó đi vào công ty này trước tôi và muốn chuyển động gì đó, và đã cho tôi có nhiều lời phản hồi rất là khá nặng. Tôi không bào chữa và không muốn nghe ông ta. Nhưng mà người sếp đó muốn tôi làm việc tốt hơn và đã so sánh tôi với người khác. Thỉnh thoảng khi tôi về nhà, tôi nói vợ tôi rằng những điều này sẵn sàng tính. Những điều này đã nói vào trong lòng của tôi. Và người đó đã nói một cách thẳng thắn, nên đã chạm vào trong lòng của tôi. Và chúng ta có một người sếp còn tốt hơn nhiều. Chúa muốn chúng ta thay đổi. Chúa muốn chúng ta là môn đồ của Ngài, đi theo Ngài và thay đổi. Thầy để thương phẩm biết chúng ta cần những gì. Cho nên thỉnh thoảng Chúa nói những lời nghiêm trọng với chúng ta, mà không phải để cho chúng ta nản lòng, mà nói rằng không thể làm được. Mà Chúa muốn chúng ta học để trở thành thầy tế lễ thánh. Và sáng nay ở Bẹt Răm, chúng ta thấy hội thánh của Chúa chân đèn vàng. Đáng lẽ là không có gì với thế gian này. Nhưng ở đây có một cái vấn đề. Hôm qua tôi đã thấy rằng Chúa muốn chúng ta trung tính cho dù chúng ta bị tấn công. Ở đây là cái hình vẽ của đền tạm. Anh em biết cái hình này. Đền tạm tuyệt này, trong nơi thánh, có một số được vật trong đó. Và ở ngoài là có một cái synagogue của người Do Thái, nhà hội của người Do Thái, giống như nhà thờ vậy. chỉ có cái chỗ bục giảng rồi có mấy ghế ngồi dưới để người ta nghe giảng. Tôi không biết nói điều gì, nhưng mà đây là lời rất là mạnh mẽ, đây là lời Đức Chúa Trời, là ở trong nhà hội cũng nói về tất cả những gì trong đền tạm, nói về luật Môi-se, nói về bàn thờ, nhưng mà trong ở đó chỉ có sự dạy dỗ thôi, chỉ có mà kể về những gì ở trong đó. Nên tôi nghĩ là nhà hội Satan, nhà hội của người Do Thái trở thành nhà hội Satan. Ở trong đền thờ Chúa thì có một cái bàn thờ, có cái bàn để bánh trần thiết, rồi có chân đèn vàng, rồi có hiện thực của các lễ trong đền thờ thật của Chúa. Nhưng mà cái đó lại bị tấn công bởi nhà hội Satan. Cho nên chúng ta phải trung tín. Đấy, có những sự tấn công từ bên ngoài. Nhưng mà ở trong thư kế tiếp, thì Chúa đến với hội thánh này với cái thanh gươm. Có liên quan có cái gì ở trong đó? Nếu ngoài đó cầm thanh gươm hai lưỡi bén nhọn đi vào đây thì sao? Thì thanh gươm này dùng để làm gì? Để cắt. Trong mấy câu kế tiếp nói là để gây chiến ở trong hội thánh. Có ai đó ở đây muốn được cắt trong lòng? Hôm qua trong ta tơ ước, chúng ta thấy dân thật của Đức Chúa Trời không phải là những dân bị cắt bị bên ngoài, mà phải được cắt bị ở trong lòng. Cho nên điều quan trọng đối với Đức Chúa Trời, chứ lòng của chúng ta như thế nào? Có điều quan trọng chúng ta ở đây là ta biết nơi ngươi ở là nơi có ngôi của quỷ Satan. Câu 13. Ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối đức tin của ta. Trong những ngày đó, Antipa, kẻ làm chứng trung thành của ta, đã bị giết nơi các ngươi là nơi Satan ở. Đây là những lời mạnh mẽ. Ở đây Satan còn gần hơn chúng ta nghĩ. Có nơi có ngai vàng của Satan. Đó là nơi ở ngoài trong thế gian này. Thế gian này đều nằm dưới ngai vàng của Satan. Đó là vấn đề. Ở đây có một sự pha trộn ở trong lòng của chúng ta và ở trong hội thánh. Sự pha trộn giữa hội thánh với thế gian. Giống như trong cái hình này, ở trong nhóm Kinh Thánh trường đại học có một cái hình rất là rõ. Cái hình này mô tả đền tạm. Ở xung quanh là có một cái màn, cái hàng rào, rồi có nơi thánh, rồi nơi chí thánh. Ở bên ngoài, thì ở ngoài hàng rào thì có màu đen. Bên trong là có đèn, có có chân đèn vàng, nhưng mà bên ngoài thì là thế gian, một cái màu đen. Đó là sự cai trị của bóng tối, của sự ác độc ma của ma quỷ. Ở trong sách Ezechiel có nhiều sự phân chia giữa bên nơi thánh và nơi chỉ bên ngoài, và cũng có ngoài cái hàng rào ra cũng có sự phân tách liên quan, có sự phân cách giữa nơi thánh và ở trong sân nữa. Đối với Đức Chúa Trời, quan trọng nhất là cái sự chí thánh. Nếu chúng ta ở bên ngoài ban đen, cái bên ngoài đen tối mà nó vào bên trong, ở bên trong của khu vực đền tạm và sự pha trộn, thì trong Cơ Đốc giáo hiện nay có sự pha trộn giữa những việc điều thánh khiết và thế giới này bị pha trộn với nhau. Và Chúa trong tình yêu của Ngài đến, Ngài cầm theo một cái thanh gươm nhọn hai lưỡi sắc bén. Chúa nói để nhằm mục đích nói rằng đây không có gì đó không ổn. Tôi nghĩ rằng có nhiều người chúng ta biết lịch sử của giáo hội, những bảy có sự bắt bớ của vào thời các La Mã, đó là Simac Nưa. Rồi sau đó, rồi tình huống thay đổi, Bè Căm xuất hiện, rồi hoàng đế La Mã đã trở thành Cơ Đốc nhân, rồi sau đó tạo ra Cơ Đốc giáo được tôn lên. Đó là sự pha trộn Bè Căm, được có nghĩa rằng kết hôn. Chúng ta biết lịch sử giáo hội nếu mà một cái người lãnh đạo trở thành người tin Chúa rồi lãnh đạo hội thánh thì trở thành cái sự pha trộn giữa thế gian và hội thánh. Ở điểm tôi cảm thấy điều ở đây 300 năm đầu tiên, nếu mà chúng ta đọc vào những đoạn đó, thì lúc đó là những tín đồ đầu tiên đó, họ rất là họ mong đợi Chúa trở lại, nhưng sau khi họ trở thành Bẹt Găm, thì những người họ không còn bị bắt bớ nữa, họ có thể thưởng thức nhiều thế gian, họ không còn là những người lữ hành trên đất nữa. Lúc đó thì sự không còn thánh khiết nữa, họ biến mất luôn cả chức tế lễ, và đó sinh ra hệ thống Nicola có nghĩa là một cái người một mặt đó là thưởng thức thế gian, cùng rồi cũng đó là dân, rồi có những hàng giáo phẩm là lo những việc thuộc linh, còn những người còn lại thì bị động. Sơn Bẹt Găm ngày nay nói rất nhiều đến cái thế giới phương Tây của chúng ta. Chúng ta ở bên ngoài không có bị bắt bớ, nhưng mà chúng ta lại bị sự giàu có bắt bớ. Một người Cơ Đốc nhân có thể đi làm việc kinh doanh rất là tốt. Bẹt Găm không phải lúc đó, trong quá khứ vào thời La Mã, nhưng mà trước tới mà thầy đây là thực phẩm muốn nói vào trong lòng của chúng ta. Ngày nay chúng ta muốn học để họ đừng có để thế gian đưa vào len lỏi vào trong lòng của chúng ta và phá hủy chức tế lễ. lúc đó tạo ra một cái hệ thống hàng giáo phẩm giáo dân ở trong hội thánh. Nhiều điều Chúa ban cho chúng ta để thưởng thức, nhưng mà nó làm cho lòng có thể làm chúng ta bị vướng bận. Nếu mà ai có con cái thì con cái đi học thì còn có bạn với người khác, nhưng mà người bạn thế gian thì sao? Ở trong Gia Cơ 4 câu 4 nói rằng hỡi những kẻ ngoại tình. Các người không biết rằng làm bạn với thế gian là kẻ thù của Đức Chúa Trời sao? Nếu anh em muốn làm bạn của thế gian thì anh em trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời. Đây là một lời rất là lành mạnh. Cả thế gian nằm trong tay của ma quỷ. Giống như một em bé được nằm trong tay của ba mẹ, cũng mẹ thì giống như cả thế gian nằm trong tay ma quỷ, đông đưa qua lại dây ngủ cho dễ. Tôi nghĩ rằng tôi không có liên quan gì nhiều. Nhưng mà lòng của chúng ta cuối thời đại này sẽ giống như thời của Noe. Và thời Noe là cái thời rất là tồi tệ. Nhưng mà Matthew 24 và trong Luca, sách Luca nói Chúa không mô tả những điều xấu xa, nhưng mà Chúa nói về thời Noe, họ ăn uống. Ăn uống đâu có phải là xấu xa đâu. Chúng ta cần ăn và uống mà. Rồi kết hôn. Đó là những điều tốt. Nếu mà tìm người vợ của mình, rồi mua bán, trồng tỉa, tất cả những điều mà chúng ta phải làm, thì nó có điều gì xấu xa. Nhưng mà Chúa nói nhắc những điều đó. Tại sao nó có ảnh hưởng tới lòng của chúng ta? Vì chúng ta làm những điều của thế gian này, ngăn cản. Và nó muốn chiếm hữu lòng của chúng ta. Chức tế lễ thuộc về Chúa. Giống như thầy tế lễ thượng phẩm nóng cháy cho chương trình của Đức Chúa Trời. Sự sốt sắng của lòng của nhà của Chúa thiêu đốt tôi. Nếu chúng ta ngày hàng luôn luôn hiệp một với chức tế lễ, những người Lê-vi không có phần cơ nghiệp nào hết, nhưng mà họ có cơ hiệp lớn nhất là chính Chúa. Họ dù họ không có phần cơ nghiệp nào trong đất tốt lành, nếu như chúng ta muốn phục vụ Chúa, thì nó có gì sự mâu thuẫn trong lòng chúng ta, vì chúng ta có dễ bị trượt vào những điều của thế gian. Và cuối cùng, chúng ta là sống nơi thế gian sống. Chúa nói là đừng yêu thế gian. Đừng yêu thế gian và những điều của thế gian này. Người ai yêu thế gian thì tình yêu của cha sẽ không ở trong người đó. Và tất cả gì của thế gian này, tất cả sự lạc thú của xác thịt, lạc thú của mắt, và sự nêu kim hãnh của đời này, có không thuộc về cha mà thuộc về thế gian. Và trong Khải Huyền nói rõ rằng, nói rõ thế gian là nơi có ngai vàng Satan. Nên chú nói là đừng có yêu ngai vàng của Satan. Điều đó có nghĩa gì? Thế gian sẽ qua đi và mọi lạc thú của nó. Những ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì sẽ còn mãi đời đời. Đó là những lời rất là mạnh mẽ và nó phải là, nhưng nó nên khích lệ chúng ta đi đến với Chúa. Dẫn cho thấy rằng những điều của thế gian này, dù về công ty của tôi, đi con đường của thế gian, và họ muốn làm theo những, gì mà những người đầu tư trả là bảo, rồi cấp cao nhất là những kẻ mà thờ vua chúa thế gian này là Satan. Nên tôi phải gìn giữ lòng của tôi. Đây là điều của lòng của mỗi người. Chú phải dùng cái kiếm và cắt vào trong lòng của chúng ta, nhưng mà chúng ta phải cho phép Ngài. Người nào đó, ai đó cũng có điều gì đó trong lòng mình. Một mặt là có thể là âm nhạc. Khi có ngôi sao nhạc nào đó, ngôi sao âm nhạc đó thì lại lôi kéo lòng của mình. Rồi có khi là công việc. Tôi phải cẩn thận cái lòng của tôi đi tới đâu. Một người trẻ khi mà đi học hay đi học nghề, khi mà quen biết Chúa, thật là dễ dàng, người ta thấy, khi thấy được vinh hiển của Chúa thì có thể bỏ hết tất cả mọi. Nhưng mà kẻ thù muốn lẻn vào trong đó, vào trong lòng chúng ta, chúng ta nhận được nhiều trách nhiệm ở trong công việc, ở trong gia đình, rồi mua được nhà, xe hơi, rồi có nhiều điều chúng ta phải làm. Nhưng lúc đó thì thế gian lẻn vào trong lòng chúng ta một cách chậm chạp. Chúng ta phải chú ý, đừng cho để trên điều thế gian này lẻn vào trong lòng chúng ta, làm cho nó cho nên quan trọng hơn Chúa. Bẹt găm. Nhưng mà trong sơ bạc găm này, chúng ta thấy Chúa không có quả trách bạc găm quá nặng như là tôi nghĩ. Mặc dù có ngàn vàng, nơi đó có ngàn vàng của quỷ Satan. Ngươi để giữ chặt danh ta và không chối bỏ danh ta. Cho dù ở đây chúng ta bám chặt với Chúa, chúng ta không có chối bỏ Ngài. Nhưng mà có thể ở trong chúng ta có những điều của thế gian, có ngai vàng Satan mà chúng ta không để ý tới. Nhưng mà Chúa khích lệ chúng ta giống thầy thế lệ thượng phẩm, giống như là một người huấn luyện viên. Chúa nói ta có thanh kiếm, rồi ở đây có vấn đề. Chúa bày tỏ chúng ta trong tình yêu, Chúa phơi bày ra. Nhưng mà chúng ta học ở Chúa. Chúa nói hội thánh giống như là Chúa người đàn bà trong Samari. Chúa nói là người nói đúng, người có không có chồng. Chúa không nói người bị. Chúa nói là người có 5 người chồng, nhưng mà người hiện thời không phải chồng người. Người nói thì sự thật. Chứ không nói là người lừa dối. cách cho Chúa nói chuyện. Chúa chinh phục những người đó rất là tuyệt vời. Chúa muốn chinh phục lòng của bà ta cho Chúa. Và Chúa nói hội thánh có nhiều điều của thế gian, nơi có ngai vàng của Satan. Nhưng mà Chúa nói hãy ăn năn, hãy đi tới đây, hãy quay lại, hãy bỏ đi. Đó là điểm mà tôi rất là động chạm khi Chúa bày tỏ chúng ta gì, khi Chúa bày tỏ chúng ta, Chúa nói điều này phải bỏ đi vì đây vì ngươi là thầy tế lễ thánh. Chúng ta hãy can đảm bỏ những điều đó thật là nhanh, cắt bỏ những điều đó đi nhanh, dâng cho Chúa. Chúa nói ngươi phải ăn năn. Nếu không Chúa đến sẽ chủ dây gây chiến. Chúa muốn chúng ta xử lý điều đó. Cho nên chúng ta là thể lễ phải học để cắt bỏ những điều. Cho nên chúng ta cần Chúa. Chúng ta có muốn trở thành lời chứng của Chúa, đó là điều tuyệt vời nhất. Tôi đọc ở trong thư Corinto. Chúa nói là đừng có đi mang gánh chung với kẻ chẳng tin. Về sự thương phong công giữa ánh sáng với bóng tối, làm gì có chuyện tương giao với nhau. Côn Tô Nhì, Tạng 6. Câu 15, đấng Christ và Biliam có phần hòa hiệp chi? Hay kẻ là tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời với hình tượng tà thần? Đền thờ của Đức Chúa Trời và điều của kẻ thù đâu có liên quan gì với nhau, có mâu thuẫn. Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hàng sống. Như Đức Chúa Trời đã phán rằng, ta sẽ ở và đi lại giữa họ. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ sẽ làm dân của ta. Chúa muốn đi ở giữa chúng ta. Rồi Chúa nói chúng ta phải làm gì? Bởi vậy hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó. Hãy thánh khiết người. Chúng ta hãy biệt riêng mình thánh khiết cho Chúa. Đừng đã đọc tới những đồ uế. Thì ta sẽ tiếp nhận các người. Chúa muốn tiếp nhận chúng ta. Đây là trong sách Ê-sai cũng nói như vậy. Đây là những lời dành cho thầy tế lễ. Chúa muốn chúng ta là mình thanh sạch. Thật là tuyệt vời khi mà Chúa bày tỏ cho chúng ta nhưng phải bỏ những điều nào đó. Thỉnh thoảng đó là những điều nhỏ. Nhưng mà tâm hồn muốn ta muốn giữ chặt chúng. Chúa nói với Führer rằng, như Führer nói là từ bỏ sẽ nhận được gì hay được cả trăm lần. Trong tuần qua, khi Chúa bày tỏ tôi những điều gì, tôi bỏ điều gì đó, thì Chúa nói tôi là Chúa sắp đến, hãy tự cho mọi người thấy cái sự can đảm của người. Tôi có thể bỏ những điều đó, những cái điều nhỏ nhặt, nó không là gì cả. Chúa sắp đến. Nếu tôi làm gì với tiền của Chúa tôi, rồi tôi có thể sử dụng tiền cho những chỗ Chúa muốn. Tôi có thể nói rằng đó là một sự hòa giải nếu chúng ta bỏ những điều gì mà Chúa biểu chúng ta, từ bỏ gì Chúa bảo chúng ta, thì đó là giữ lễ hòa giải. Lễ hòa giải là không có đẹp với, không có dễ chịu với tâm hồn, nhưng mà tâm hồn phải hạ mình, nhưng mà chúng ta đi vào trong sự thông công với Chúa, trong sự hiện thực của Ngài. Nhưng mà chúng ta phải nói những lời của Chúa thẳng thắn. Trong lúc của công việc, Chúa một số người Chúa nói tôi là hãy tránh xa những người này ra. Tôi cảm nhận rõ. Có một cái người nói chuyện những cái lời ô uế. Cho dù họ thích tôi, nhưng mà Chúa nói là hãy giữ khoảng cách với người đó. Thì họ nói những lời ô uế. Có ai mời tôi đi ăn? Có ai mời tôi ăn? Tôi không muốn đi thì Chúa bảo tôi đi. Nhưng mà có lúc người ta mời tôi. Tôi muốn đi nhưng mà Chúa bảo đừng đi. Và tôi đã nói với Chúa. Tôi nói với Chúa là tôi muốn đi nhưng mà Chúa bảo đừng có đi. Nhưng cuối cùng tôi bỏ vì Chúa sắp đến. Có những điều mà Chúa nói chúng ta. Chúng ta phải từ bỏ nó. Chúng ta phải trả giá cho đời sống tâm hồn. Nhưng mà sau cái lễ hòa giải đó, thì sẽ đến lễ lều tạm có đầy niềm vui. Nếu chúng ta để ý rằng mình vâng lời Chúa và đến với Chúa, thì Chúa sẽ bảo chúng ta những điều kế tiếp. Chúa phán với chúng ta một rất là niềm vui. Nếu mà Chúa nó phán với chúng ta là những người khách lữ hành ở trên trái đất này. Những điều của thế gian này sẽ sắp qua đi, nhưng mà những gì Chúa chuẩn bị sẵn đang ở trước cửa mà chúng ta muốn có nó. Cảm tạ Chúa.